Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn mang tựa đề Ngụy, một sáng tác của nhà văn Tiểu Tử. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Trong ngôn ngữ thông thường của miền Nam Việt Nam trước tháng 4 năm 1975, cái tiếng ngụy có nghĩa là giả, ít thấy ai dùng tới. Cái gì không phải là thứ thiệt, không phải là cái thứ chánh cống, không phải là cái thứ mà có cầu chứng tại tòa, thì người ta gọi quịch toẹt là đồ giả, chứ không ai gọi là đồ ngụy hết. Thí dụ như rượu giả, thuốc giả, bạc giả, vân vân, bởi vì từ ngữ hồi đó rất thật. Sau tháng 4 năm 1975, cái tiếng ngụy đã theo gót dép râu. Xin lỗi chỗ này văn chương nghe chổi lỗ tai một chút, nhưng rất tả chân, không thể nói là theo gót giày như xưa nay vẫn từng viết, bởi vì đối tượng ở đây toàn mang dép râu cả. Theo dép râu và nón cối, mũ tai bèo vào Nam để làm cách mạng. Sau biến cố, toàn dân miền Nam đều phải đi học tập 3 hôm. Chính trong 3 hôm đó, người ta mới nghe lần đầu tiên cái tiếng ngụy và nghe đầy cả lỗ tai. Vậy là đầu hôm sớm mai, tiếng ngụy được nhét vào ngôn ngữ của miền Nam một cách ngang xương, không cần phổ thông đầu phiếu. Mới đầu nghe lạ quắc, không hiểu cái ý nghĩa sâu đậm của nó, cũng chẳng có ai giải thích. Mà ví dụ có ai to gan, lớn mật đặt câu hỏi, thì cán bộ cũng chỉ giải thích ngang như cua. Thành ra nhân dân miền Nam hiểu cái tiếng ngụy một cách rất tự do và sử dụng cái tiếng ngụy rất rộng rãi, đúng là được giải phóng có khác. Thôi thì cái gì của miền Nam đều cũng biến thành của ngụy hết, để phân biệt với cái của cách mạng. Chẳng hạn như thằng ngụy, vợ ngụy, con ngụy, lính ngụy, chính quyền ngụy, cơ sở ngụy, công nhân ngụy và hầm ba lần thứ của ngụy. Người ta nghĩ một cách rất đơn giản và rất thật thà, hễ không có đóng con dấu ngôi sao đỏ thì cứ xếp nó vào đồ ngụy là chắc ăn. Thật ra khi dán cái nhãn hiệu ngụy lên miền Nam, đảng và nhà nước muốn nhân dân, chủ yếu là nhân dân miền Bắc, hiểu theo định nghĩa ngụy là giả, giả nhân, giả nghĩa, giả đạo đức, giả yêu nước thương dân. Ngụy là đoạt của người ta mà nói là của mình, là bịp, là láo, là phiến loạn. Về sau khi nhân dân cả hai miền đều mở mắt, cái tiếng ngụy ít thấy dùng tới, nhưng bây giờ thì mọi người đều nhận ra ai mới đúng là ngụy. Cái lớp ngụy trang bị rơi xuống, những ngụy ngôn ngữ bị vạch trần, thì chân tướng ngụy đã lòi ra rõ rệt, đến cả người mù còn thấy được. Xin được viết vài dòng để đã thông tư tưởng trước khi bước vào câu chuyện sau đây. Ông H là thiếu tá quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Ông làm việc ở Bộ Tổng Tham mưu, thuộc gia đình Trung Lưu. Hồi năm 1945, cha và anh của ông đi kháng chiến, rồi đi luôn ra Bắc. Kể từ đó không được tin tức gì hết. Mẹ của ông là giáo viên tiểu học, xem việc dạy dỗ trẻ con là một thiên chức. Bà thường nhắc về người cha và người anh đang vắng mặt, nhất là người anh với những kỷ niệm đẹp của thời mà hai anh em còn ở chung với nhau.
Anh hai của con thương con lắm. Đi học về là cởi trần, rồi cõng con chạy cà bồng quanh sân, vừa chạy vừa hí rân như ngựa, làm cho con cười hắc hắc vậy đó. Mà con nghe thì hay nhõng nhẽo với anh hai của con, đi đâu cũng bắt nó cõng hết á. Còn khi nào con đòi cái gì không được á, con hay vừa khóc vừa la, để bà tưởng là anh hai chọc con, bà rầy ảnh. Tội nghiệp, những lúc mà thấy con sắp sửa làm trận thượng như vậy hả, anh hai con á thường đưa đầu biểu là con đánh nó đi, chứ đừng có khóc la, sợ ba rầy. Tánh tình của anh hai con tốt lắm.
Ông H lớn lên trong vòng tay của người mẹ, được giáo dục bằng tình thương, xem gia đình là căn bản, lấy đạo đức làm phương châm, và ông giữ mãi trong lòng sự mến mộ, người anh hai lúc nào cũng làm vui lòng em, lo lắng cho em và bảo vệ em. Mãi đến năm 1973, mới được tin qua một người bà con rằng cha mất đã lâu và người anh bây giờ đang làm tướng của cái phe ngoài đó. Nghe thật là bàng hoàng, mẹ của ông H khóc hết nước mắt. Thời gian sau bà lên tiếng nói:
Mẹ chỉ mong cho mau hết giặc. để anh em con về sống bên mẹ yên vui như ngày xưa. Chừng đó đó, mẹ mãn nguyện để theo ông, theo bà.
Nhưng mẹ ông qua đời vào giữa năm 1974, chưa kịp thấy cái cảnh hết giặc ra làm sao, và cũng chưa kịp gặp đứa con đang làm tướng của Việt Cộng. Mấy hôm sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông tướng nhờ người bà con đưa lại nhà của ông Hắc. Xa cách đã 30 năm, nhưng hai anh em vẫn nhìn ra được nhau bởi vì họ giống nhau như đúc. Sau mấy giây ngỡ ngàng, họ ôm lấy nhau siết chặt. Cả hai đều không cầm được nước mắt. Bà Hắc và bốn đứa con, ba trai một gái, đã lớn hết. Hai đứa học đại học và hai đứa trung học cấp 2, đứng nhìn cảnh hai anh em ôm nhau cũng bồi hồi xúc động. Sau đó là bữa cơm gia đình để hai anh em kể cho nhau nghe những thay đổi của cuộc đời, của thời cuộc. Tiếp theo là ông tướng mang hết hành trang và ở lại luôn với gia đình ông Hắc, nói là để có anh, có em. Ông bà Hắc có hai cái nhà, cái mà ông bà đang ở với hai con học trung học là loại villa lầu có sân lót gạch và vườn cây, kiểng, hồ cá trang trí theo kiểu Nhật Bản. Nhà này do ông bà tự cất lấy hồi thời các con còn nhỏ. Về sau, ông được thuyên chuyển ra miền Trung một thời gian, ông đem hết gia đình ra ngoài đó để nhà cho Mỹ mướn. Nhờ vậy mấy năm sau, ông mua thêm được một căn phố nhỏ cho hai đứa con trai lớn ở khi chúng nó vừa vào đại học. Sau khi đi xem nhà, ông anh lúc này lên tiếng nói, và đặc biệt lúc này giọng của ông nói pha giọng miền Bắc rất nhiều.
À, to thế này thì làm gì cho hết. Nguyên cái buồng ngủ cũng chứa cả một hộ 4-5 người đấy.
Vài hôm sau, ông Hắc được người anh lên tiếng khuyên.
À, chú làm cái vườn như thế này là phí đất. Đào lên để trồng trọt khoai bắp cho các cháu có mà ăn. Phải biết tăng gia chứ.
Mới đầu ông Hắc nghe hơi phật ý, nhưng khi nhìn sang hàng xóm, thấy nhà nào cũng đào, cũng xới, kể cả cái dải đất hẹp nằm dọc theo chân tường rào ở phía ngoài đường. Ông nghĩ thầm trong bụng.
Bà con thiên hạ ai cũng làm hết, chắc mình cũng phải làm như người ta cho yên thân mới được.
Thế là cha con của ông hè hụi, cải, cưỡi, nại bê tông hồ cá cho lồi đất ra, rồi bắt đầu tỉa đậu trồng mì. Khu vườn Nhật Bản mà ông bà Hắc đã tự tay xây đắp bây giờ tan hoang lồi lõm giống như một cái bãi xà bần. Nhà của ông Hắc bây giờ mới thật sự mang nét cách mạng. Ông anh tên là R, hiện không biết làm việc ở đâu, hỏi ông không bao giờ nói, chỉ thấy mỗi sáng có xe của cơ quan nhà nước đến rước, chiều thì đưa về. Ông Hắc sau khi khai lý lịch ở tòa đô chánh, tối ngày ngồi nghe tin tức qua radio. Bà Hắc không dám nấu nướng trong bếp bằng lò ga, bà sợ làm như vậy nó ngụy quá, cho nên bà dựng ở hàng ba mấy cục gạch, rồi nấu bằng than củi, bằng lá khô. Bà kê bên cạnh đó một cái bàn thấp để chén đũa mắm muối. Còn nồi niêu dao thớt thì cứ bỏ nằm lỏng chỏng ở dưới đất bên cái thau nhôm lớn đựng nước. Và thau này dùng để cho việc nấu nướng, rửa rái. Nước lấy ra từ ống cao su trước đây dùng để tưới nước tưới vườn. Nước dơ thì cứ tạt đại ra ngoài sân. Bà Hắc ngồi chồm hổm làm bếp, chổng khu thổi lửa, khói bay mù mịt, làm đôi khi bà nhớ tới cái thời thơ ấu 40 mấy năm về trước, hồi ở dưới quê với bà ngoại. Bà hay nhìn bà ngoại nấu cơm và làm giống như bây giờ, chỉ khác là hồi đó chưa có cách mạng. Ông anh thấy như vậy có vẻ hài lòng về tác phong của bà Hắc, cho nên lên tiếng khen.
Này, cô đó, đúng là sớm giác ngộ.
Một hôm, trên đài phát thanh kêu gọi các sĩ quan ngụy đi trình diện học tập và nói rõ là đem theo tiền ăn một tháng. Ông Hắc lo lắng hỏi ý kiến ông anh thì được ông anh trả lời.
Này, cứ yên tâm đi học tập đi, anh bảo đảm không sao hết.
Thế là ông Hắc từ giã vợ con, xách ba lô lên đường. Trước khi đi, ông còn dặn.
Ở nhà cô bác hai, mẹ con của bay cần gì đó, nhớ nhờ bác nghe.
Một tháng sau, không thấy ông Hắc quay trở về, bà Hắc hỏi ông anh thì được trấn an một cách rất bình thản.
À, cô yên tâm đi, vài hôm là về thôi.
Cứ thế,
vài hôm, rồi vài hôm kéo dài dài. Bà Hắc nóng lòng chạy đi gặp mấy bà bạn cũng là vợ sĩ quan, mới hay rằng có thể chồng bà đã bị chở luôn đi ra ngoài Bắc. Bà lau nước mắt về quây quần với mấy con, đợi gặp ông anh. Gặp ông bà miếu máu và lên tiếng nói:
Anh ơi, họ chở nhà tôi đi mất rồi.
Đi đâu mà mất?
Còn tập trung cải tạo ở trong Nam, chứ có biệt xứ đâu mà mất.
Đi học tập, chứ đâu có phải đi tù đâu mà cô sợ.
Em nghe đồn ở trong trại khổ lắm, nhờ anh can thiệp cho nhà tôi về. Dù gì á, anh á cũng là tướng, và cha thì đã hy sinh vì cách mạng.
Cách mạng không phải giống như Ngụy đâu cô. Không có cái việc mà móc ngoạc bè phái, không có cái việc tư vị. Luôn luôn sự có tình có lý. Chú ấy cứ học tập cho tốt là về ngay thôi. Nói vậy chứ để tôi xem coi có làm gì được không.
Rồi đến một ngày kia, ông họp các con của ông Hắc lại và lên tiếng khuyên:
Này các cháu, ba các cháu là Ngụy, cách mạng khoan hồng cho đi học tập. Ba các cháu có được về sớm hay không là còn tùy thuộc ở cái thái độ học tập của các cháu, và tùy thuộc ở cái trình độ giác ngộ cách mạng của má các cháu và các cháu nữa.
Vậy mình phải làm sao hả?
Dễ thôi. Bác sẽ giới thiệu các cháu vào đội thanh niên xung phong, nếu các cháu muốn giúp ba các cháu.
Nhưng mà vô đó để làm cái gì thưa bác?
Thì vào để phục vụ nhân dân theo cái khả năng của mình. Nếu các cháu có tinh thần phục vụ cao, nhà nước sẽ cho điểm tốt trong cái việc cứu xét trường hợp của ba các cháu.
Sau một lúc bàn tính, cả bọn bốn đứa đều đồng ý đi xung phong. Bốn đứa được thâu nhận nhưng lại không cùng ở chung một đơn vị, bị phân tán chúng nó ra, cô lập từng đứa một để dễ bề theo dõi, kiểm soát, tránh đi cái mầm móng phản loạn. Nhà nước đã đi một nước cờ thạch cao. Chúng nó được đưa đi đào đất, đắp nền ở các vùng kinh tế mới, hay đi đào kinh làm thủy lợi. Lâu lâu mới về thăm nhà một vài hôm, nhưng không bao giờ về cùng một lúc. Và đứa nào đứa nấy về cũng xác xơ, hốc hác, tay chân ghẻ lở giống như bị đi đài. Đứa con gái trước đây học năm thứ bảy dương cầm ở trường quốc gia âm nhạc, bây giờ cái tay cứng còng, không đánh nổi một bài tầm thường của hồi đó. Bà Hắc nhìn các con mà đứt ruột, cho nên mỗi lần có đứa nào về, bà cũng lo chạy thuốc men và nấu nướng, ăn uống cho tẩm bổ. Chỉ có ông anh là hài lòng và cho rằng đó là thành quả tốt đẹp của lao động. Một hôm, ông lại lên tiếng bảo người em dâu:
Này, bây giờ các cháu đã có nhà nước no, cô giữ làm gì đến hai cái nhà? Đây là lúc mà cô phải chứng minh cái trình độ giác ngộ cách mạng của mình bằng cách hiến cái nhà này cho nhà nước để làm cơ quan phục vụ nhân dân. Như vậy thì chú ấy mới được về sớm.
Sau vài phút suy nghĩ, bà Hắc bằng lòng, nhưng mà chỉ bằng lòng cho nhà nước mượn thôi.
Cho mượn cũng được. Tôi nghĩ như vậy. Bây giờ để tôi liên hệ với các đồng chí ấy xem nhé.
Thế là tuần lễ sau, bà dọn về căn phố nhỏ ở cách đó độ 15 phút xe đạp, nhưng thuộc về một quận khác. Cái sự chuyển hộ có nghĩa là dời đổi chỗ ở, địa chỉ, không gặp khó khăn nhờ có ông anh làm cách mạng. Bởi vì trong cái thời đó, muốn chuyển hộ phải làm đơn xin phép cái nơi mình sắp đến, phải có lý do chính đáng, và điều này phải được chứng nhận bởi chính quyền nơi mình cư ngụ. Sau khi đã được chấp thuận, có ký tên đóng dấu đàng hoàng, đương sự phải vác đơn đó về trình cho chính quyền nơi đang ở để xin phép được di chuyển. Khi được chấp thuận ký tên đóng dấu mới được quyền dọn đi. Rắc rối như vậy cho nên lúc nào cũng có một sự giải thích rất có trình độ từ ông anh:
Đằng kia cho anh vô thì ở đây tôi mới cho anh ra, chứ tôi cho anh ra mà đằng kia không cho anh vô thì anh đi đâu.
Rõ ràng như vậy, nhưng nhiều khi vác đơn đến đằng kia trước thì bị từ chối, và dĩ nhiên cũng được giải thích một cách có trình độ không kém.
Nè, phải xin phép cái nơi mà anh đang ở trước rồi mới tới đây sao chứ. Anh được cho đi rồi tôi mới nhận anh chứ, kêu tôi nhận anh tới, rồi lúc chưa được cho đi thì nhận làm gì? Phải có đi rồi mới có tới chứ, dễ hiểu quá mà.
Cứ lẩn quẩn lanh quanh như vậy, cho nên cái việc mà chuyển hộ khẩu thật là khó khăn. Trong trường hợp chuyển từ tỉnh này hay từ vùng này sang vùng khác thì khỏi nói, phải nói là trần ai, gian khổ. Ông tướng có động viên một số đồng chí trẻ trong cơ quan đến phụ dọn nhà cho bà Hắc và cho mượn một chiếc xe cam nhông nét cũng của cơ quan, cho nên việc dọn nhà cũng nhanh. Sau đó, ông anh cho bà ký tên tờ ủy quyền để ông thay mặt bà quản lý cái nhà lớn mà ông đang ở. Bởi vì bây giờ bà đã chuyển hộ thì mặc nhiên ông trở thành chủ hộ ở ngôi nhà lớn đó, mà muốn sử dụng cái nhà này thì phải có cái sự ủy quyền của chủ nhà. 15 ngày sau, bà Hát được biết là nguyên cả tầng trệt nhà của bà đã trở thành tổ gạo, còn ông anh thì vẫn ở một mình trên lầu. Nghe nói bà tướng có vào thăm chồng một lần, ở độ 15 hôm rồi quay trở về Hà Nội. Không hiểu sao ông tướng không có đưa bà vợ lại thăm cô em dâu. Đúng là cách mạng có khác. Bẵng đi một thời gian dài gần cả năm, một hôm ông anh ghé thăm bà Hắc để báo tin đã tìm ra trại cải tạo của người em ở ngoài Bắc và chỉ vẽ cho bà cách thức đi xin thăm nuôi, đường đi nước bước, xe cộ, vân vân, và nhất là những thứ cần thiết như lương khô, quần áo. Nghe như vậy, bà Hắc đã đoán ra phần nào đời sống cực khổ của chồng ở ngoài đó. Bà rơi nước mắt lên tiếng hỏi ông:
"Sao trước đây anh không nói rõ để tôi lo cho nhà tôi có đầy đủ phải hơn không?"
"Ấy, chuyện nhà nước làm sao nói được, cô phải biết như vậy chứ."
"Cái gì cũng che đậy, cái gì cũng giấu giếm, nhưng lần hồi rồi thiên hạ đều biết hết. Bộ anh tưởng thiên hạ đuôi sao?"
Hai anh em đang nói tới đây thì lúc này bỗng nhiên ở bên nhà hàng xóm, tiếng của bà hàng xóm la lớn lên:
"Thằng quỷ mày đi đâu đó nữa? Mấy bữa nay tao nói mày kê lại giùm tao mấy cái ông táo, kéo mấy ông sụm xuống thì không còn cái khỉ gì để mà nấu nướng. Mà mày cứ ăn rồi là mày xích tích mày đi hoài hả?"
"Bộ má tưởng con đi chơi sao?"
"Chứ đi đâu mà ngày nào mày cũng đi. Mày nói tao nghe coi."
"Nói cho má biết, con đi phục vụ nhân dân."
"Phục vụ nhân dân, phục vụ nhân dân. Con gái mẹ mày cũng là nhân dân đây nè, mày phục vụ cho nó đi. Kẻo không á hả là chổi chà nó đơm lên đầu mày bây giờ á." Lúc này cái nói cái giọng nghe cách mạng quá ha. "Phải mà, cái con mẹ buôn gánh bán bưng này á, hăm mấy năm nay á, nó kẹp kẹp mày quá mà. Nó nhét cho mày ăn để mày lớn, nó ép mày học để mày khôn. Nó ác ôn quá phải không? Nó ngụy quá phải không? Nó giả nhân giả nghĩa quá phải không mày?"
Nghe tới đây, ông tướng nhăn mặt và nói:
"Ê, đúng là anh vừa nói không có trình độ gì cả. Này, tôi vào cơ quan, bao giờ cô được phép đi thăm nuôi, gặp chú ấy nhớ nói là chú phải luôn tin vào cái sự sáng suốt của Đảng và nhà nước. Chúng ta khát ngụy ở cái chỗ là có tình có lý và lúc nào cũng khoan hồng với những người biết quay về với nhân dân." Bà Hắc nghe ông nói im lặng làm thinh, nhưng nhìn người anh chồng bằng nửa con mắt. Lúc đó bên hàng xóm lại nghe tiếng thằng con trai vang lên:
"Rồi đó, con kê lại mấy ông táo rồi á."
"Dữ không, có nhiêu đó mà cũng phải đợi tao nhắc 5 lần 7 lượt à. Thôi mày đi phục vụ nhân dân của mày đi, chiều á rồi vác cái mỏ về, con mẹ ngụy này á nó nấu cơm cho mà ăn nghe."
Từ ngày dọn về đây, bà Hắc đi làm ở tổ hợp Mai Thiêu gần đó, cũng phải đi làm giống như thiên hạ để đừng bị để ý theo dõi, chứ thật ra bà cũng chưa đến nỗi túng thiếu, nhờ đã lén cất giữ được một số nữ trang trong nhà thay vì gửi ở ngân hàng. Bây giờ lâu lâu bà đem ra bán một vài món. Bà hàng xóm tên là bà Năm có cái sạp cháo lòng ở ngoài đầu ngõ. Sáng nào bà cũng đi bộ theo thằng con trai đạp xe ba bánh, chở thùng tô dĩa muỗng đũa, thùng lòng, gia vị, dồi, rồi một nồi cháo lớn bằng nhôm, lò dầu hôi và mấy cái can nhựa đựng nước rửa chén, ra cái cây trứng cá nằm trên lề đường Phan Đăng Lưu, tức là đường Chi Lăng hồi trước để bán. ở đây có cái sạp gỗ dựng đứng và 4-5 cái ghế gỗ nhỏ được xiềng vào gốc cây trứng cá. Hai mẹ con mở ống khóa, hạ cái sạp xuống rồi kê ngay ngắn dưới tàn cây. Xong thằng con về nhà lấy xe đạp đạp đi phục vụ nhân dân cho tới tối. Thành ra đến trưa khi bán hết nồi cháo, bởi vì bà chỉ có bán buổi sáng, bà phải tự động thâu xếp dọn dẹp một mình rồi đẩy xe ba bánh chở đồ nghề về nhà. Bà không đạp được xe bởi vì bà không biết đi xe đạp. Cứ vài bữa bà lại sang thăm và mang tặng bà Hắc một tô cháo lòng. Bà biết bà Hắc là vợ của thiếu tá quốc gia và chồng Mỹ đi học tập, cho nên bà hay tới lui thăm viếng để an ủi. Bà Hắc cảm động lắm. Có hôm bà lên tiếng nhắc chừng bà Năm.
Bà Năm ơi, bà cẩn thận đó, có thể là tụi nó theo dõi á. Cái lũ cô hồn đó tôi đâu có sợ nó. Cô Hai nè, hồi tụi nó mới vô á, bắt mình làm tờ báo công báo tội gì đó, tôi phát ghét nên khai là tôi tội lỗi đầy đầu. Bởi vì gần 20 năm nay tôi bán cháo lòng cho Ngụy ăn chứ không cho cách mạng ăn. Vậy mà có thấy thằng nào dám đụng tới tôi đâu cô Hai. Coi vậy chứ cũng nên coi chừng đó bà Năm mà. Nhất là khi bà rầy la thằng nhỏ, bà nói đụng chạm tới họ quá không có nên đâu. Tụi nó đã coi mình là Ngụy á, thì cứ thí mạng cùi chửi cho sướng miệng, tội dạ gì mà nín thinh hết.
Nói xong bà Năm nhếch mép mỉm cười, làm như bà đang thách đố cách mạng. Khi bà Hắc được giấy phép đi thăm nuôi chồng, bà báo tin cho bà Năm và nhờ bà Năm coi chừng nhà giùm. Bà Năm cũng mừng lắm, làm như ông Hắc là người trong nhà. Bà lên tiếng dặn dò.
Dữ hôn á, tới bây giờ á nó mới cho con người ta đi thăm nuôi, đúng là cái quần ác ôn mà. Được rồi, cô Hai cứ yên tâm đi, tôi giữ nhà cho. Mà chừng nào cô Hai định đi vậy? Chắc là chừng 10 hôm nữa, bà Năm mà. Để có thì giờ lo cho nó đầy đủ, chứ gấp rút quá đó thì quên trước quên sau. Ờ, cô Hai cũng nói phải đó. Đi ra tới ngoài Bắc á, chứ bộ gần gũi gì hay sao?
Ngừng một lát, bà Năm cầm tay bà Hắc và lắc nhẹ nhẹ nói.
Nè, cô Hai, cần gì á thì cứ nói nghe cô Hai, đừng có ngại. Mình với nhau mà.
Bà Hắc nghe như vậy thì xúc động, chỉ lý nhí được hai tiếng cảm ơn mà nước mắt chảy quanh. Thật là lạ, chỉ có mấy tiếng mình với nhau mà nghe vô cùng ấm cúng, nhất là trong hoàn cảnh này, trong giai đoạn này. Mình với nhau là sự nhận diện của những người cùng đứng về một phía. Mình với nhau nói lên sự cảm thông của những người đồng cảnh ngộ, cần nương tựa vào nhau, nâng đỡ nhau để sinh tồn. Mình với nhau là tình người không dị biệt giữa giai cấp. Cho nên khi mở rộng vòng tay, bà Năm cháu lòng chỉ cần nói có mấy tiếng đó thôi là đã quá đầy đủ. Hai hôm trước ngày bà Hắc khăn gối đi thăm chồng, bà Năm qua nhà thăm đưa cho một cái lon ghi gô được ràng chằng chịt bằng dây thun.
Cô Hai, cô cho tôi gửi ổng lon thịt chà bông nghe. Tôi làm có hơi mặn để mà ăn cho lâu. Tôi ém chặt và ràng kỹ lắm. Cô Hai đừng lo đường xa nó xúc sổ. Nè, cô cho tôi gửi lời thăm ổng nghe cô Hai.
Bà Hắc cảm ơn mà có cảm tưởng như bà Năm là người trong quyến thuộc gia đình của mình. Trong khi ra cửa, bà Năm còn quay lại và dặn thêm.
Cô Hai cứ đi đi, yên tâm mà đi. Tụi nhỏ của cô có về chơi á thì tôi lo cơm nước cho hết. Cô nhớ viết ít chữ để lại cho tụi nó biết nghe. Đi mạnh giỏi nghe cô Hai.
Bà Hắc gật đầu, nhìn theo mà thấy bà bán cháo lòng đó còn cao cả gấp mấy mươi lần người anh chồng làm tướng cách mạng của mình. Đi thăm chồng về, bà Hắc như già đi 5-7 tuổi, mắt của bà sưng húp, tóc tai rối bời, mặt mũi hốc hác. Bà Năm nhìn bà Hắc, động lòng cũng rơi nước mắt. Ngồi xuống bên bà Hắc, bà Năm ân cần thăm hỏi.
Sao cô Hai? Khổ lắm phải không cô Hai?
Bà Hắc miếu máu khóc, chỉ gật gật cái đầu, chứ không nói được một lời nào. Bà Năm nhích lại gần, tròn hai tay ôm vai bà Hắc, và đột nhiên bà lên tiếng chửi đổng.
Mẹ bà nó, đúng thiệt là cái quần ác ôn mà.
Rồi bà Hắc đột nhiên quay sang cũng ôm chầm lấy bà Năm khóc nức nở, vừa khóc vừa cố gắng nói câu đứt ra từng khúc.
Anh ôm đến nỗi Tôi nhìn anh không ra được đó, bà Năm.
Bà Hắc nói đến đây thì bà Năm cũng cảm động nghẹn lời. Bà chỉ còn biết vuốt vuốt cái lưng bà Hắc, giống như bà đang vỗ về một người em gái. Hôm sau bà Hắc đội nón lá, cầm cái thư của ông Hắc viết cho người anh để gửi gắm vợ con, đi bộ về cái villa của bà ở quận kế bên. Bà cố tình đi bộ vì bà nghĩ đến chồng, nghĩ đến đối với những gian khổ cùng cực mà chồng bà đang phải chịu đựng từ bao nhiêu năm qua. Theo lời kể lại của ông Hắc thì sự đi bộ của bà không thấm thía vào đâu hết. Nhưng khi bà đi bộ, bà tưởng chừng như bà đang chia sẻ một phần nào những lao khổ của chồng và của những người tù cải tạo. Cái villa của bà bây giờ thấy khác trước, tường rào đã xây lên cao, cổng song sắt được gắn thêm lưới sắt ô vuông. Nhìn vào trong không còn tổ gạo, mà cái sân thì đã được tráng xi măng, lót gạch sạch sẽ ở phía trước. Thấy có bóng người, bà Hắc bấm chuông. Trong đó có giọng một người đàn bà hỏi vọng ra giọng miền Bắc.
Ai đấy?
Dạ tôi.
Rồi một bà cỡ tuổi của bà Hắc bước ra hất hàm và lên tiếng hỏi tiếp.
Chị muốn gì?
Dạ thưa tôi muốn tìm ông E. Nhà tôi có viết cho ông cái thơ.
Đồng chí A đấy à? Đồng chí ấy đã phục viên lâu lắm rồi. Đồng chí bán nhà cho chúng tôi xong thì dọn hết về thủ đô. Thế chị là gì của đồng chí ấy?
Bà Hắc nghe nói như vậy thì choáng váng cả mặt mày, chỉ còn kịp tì người vào cái trụ cổng để khỏi té quỵ xuống. Tuy nhiên bà vẫn nghe tiếng của mình lên tiếng nói.
Không.
Nói đến đây rồi bà im luôn. Thấy bên ngoài làm thinh, người đàn bà miền Bắc bỏ đi vào trong nhưng vẫn nói vối ra một câu.
Đồng chí ấy hiện ở đâu tôi cũng không biết. Thôi chị về đi.
Phải một lúc lâu sau bà Hắc mới hoàn hồn. Bà đứng thẳng nhìn vào trong. Bà bỗng thấy bà đã biến thành một người khác. Một hình như là biến thành một người cứng rắn hơn, lì lợm hơn. Một người mà sẽ dám nhìn thẳng vào mặt kẻ địch mà chửi, giống như bà Năm cháo lòng. Ví dụ có người anh chồng đang đứng trước mặt bây giờ, bà sẽ sáng cho anh ta một bạt tai, cái điều mà trước đây bà không bao giờ dám nghĩ tới. Bà Hắc vẫn đứng thẳng, vẫn nhìn vào trong, mắt mở to, ráo hoảnh, môi mím chặt. Tay của bà vò nát cái thư của chồng viết. Bà vò nó mà bà không hay. Bà chỉ cảm thấy một sự căm thù đang dâng lên, làm bà trạo trực, nghe muốn ói. Phải rồi, bà muốn ói lên những giả dối gian manh mà bọn chúng nó thằng nào cũng có sẵn trong đầu. Bà muốn nôn mửa lên những lời lẽ giả nhân giả nghĩa mà bọn chúng nó thằng nào cũng có sẵn trên đầu môi chót lưỡi. Bà muốn nôn mửa lên những thủ đoạn xảo quyệt được ngụy trang bởi những chiêu bài yêu nước thương dân, có tình có nghĩa, mà bọn chúng nó thằng nào cũng sẵn sàng hành động. Và bà còn muốn nhiều thứ nữa. Bà Hắc liện cái thư nhào nát xuống đất, phun nước miếng nghe một cái phụp một cách khinh bỉ, rồi cúi xuống lượm cái nón lá rớt khi nãy đội lên đầu và đi thẳng. Mấy năm sau, ông Hắc vẫn còn cái vinh dự được học tập cải tạo. Bà Hắc thì lâu lâu vẫn phải lặn lội đi thăm nuôi chồng. Hai thằng con lớn vượt biên rồi thành công được định cư ở Úc. Đứa con gái lấy chồng đánh cá ở Minh Hải, còn thằng con út cặp với con bạn cùng xóm mở một cái quán cà phê dĩa hè cạnh cái hàng cháo của bà Năm. Riêng bà Năm thì vẫn tiếp tục bán cháo lòng và vẫn tiếp tục lâu lâu lên tiếng chửi thằng con, mà cũng giống như bà đang chửi xéo nhà nước.
Kính thưa quý vị vừa nghe truyện ngắn mang tựa đề Ngụy, một sáng tác của nhà văn Tiểu Tử qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong.